có một vị đồng tu bồng theo một em bé. Tôi thấy có lẽ mới mấy tháng tuổi. Hỏi tôi có thể thọ quy y hay không? Các bạn thử nghĩ, nó có thể thọ quy y hay không? Nó hiểu được cái gì là quy, quy y từ chỗ nào? Nó biết cái gì gọi là quy y, nó y cái gì? Nó hiện nay là phải y vào mẹ của nó, nó phải nương tựa vào mẹ của nó. Nói lời thành thật, nó cũng không biết cái gì gọi là nương tựa. Chúng ta thấy quy y không phải một cách tùy tiện. Nếu như khắt khe mà nói, điều kiện của thọ tam quy là phải đầy đủ thiện pháp thế gian. Bạn xem, tình nghiệp tam phước trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ, điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu 12 chữ này làm được rồi là có tư cách để tiếp nhận quy y. Bởi vì phước thứ hai là mới thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, mới có thể quy y tam bảo, mới đến phát nguyện cầu giới. Bạn không có cái nền tảng phía trước thì cái quy y đó là giả, hữu danh vô thực. Trong giới kinh nói, sau khi đã thọ tam quy, nhất định có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo vệ bạn. Bạn thọ một điều giới là có 5 vị hộ giới bảo vệ bạn. Như thế, chúng ta ngày nay người thọ quy y rất nhiều, người thọ giới rất nhiều, rốt cuộc được mấy vị thần hộ pháp bảo vệ bạn đây? Từ sớm đến tối, trong cái tâm này hoảng loạn bất an là đâu có thần hộ pháp phù hộ. Tại vì sao không có thần hộ pháp phù hộ vậy? Bởi vì thọ giới là giả, không phải là thật. Quy y danh từ, quy y danh từ không phải thật. Nếu như thật sự thì lời Phật nói là không phải giả. Phật không có vọng ngữ. Thật sự có thần hộ pháp bảo vệ, có thần hộ giới bảo hộ bạn. Bất kể bạn ở trong hoàn cảnh hiểm ác nào, bạn cũng không bị gặp phải tai nạn. Cho nên phải biết thật sự làm thật, không được làm giả, là phải làm thật. Trước đây đã từng quy y rồi mà không biết ý nghĩa của quy y, hồ đà hồ đồ quy y rồi. Hiện tại có cần nghi thức quy y lại hay không? Không cần thiết. Không có nghi thức không quan trọng. Ngày nay thật sự hiểu được quy y là gì, thì lần phát tâm này của bạn là thật sự quy y rồi. Cho nên hình thức chẳng có quan trọng. Phải thật sự hiểu rõ quy y từ đâu, y cái gì. Lúc truyền thọ tam quy y nói rất rõ ràng, quy y Phật, Phật là giác ngộ, từ mê hoặc điên đảo quay trở lại nương tựa giác ngộ, đây gọi là quy y Phật. Pháp là chánh tri chánh kiến, từ tất cả cách nghĩ cách nhìn sai lầm quay trở lại nương tựa chánh tri chánh kiến, đó gọi là quy y Pháp. Ý nghĩa của quy y Tăng là thanh tịnh, từ tất cả ô nhiễm, chúng ta ngày nay gọi là ô nhiễm trong tâm, ô nhiễm trong tinh thần, ô nhiễm về tư tưởng, ô nhiễm về kiến giải, từ đủ thứ ô nhiễm quay trở lại nương tựa tâm thanh tịnh. Đây gọi là quy y tăng. Cho nên sau khi quy y rồi, từ nay trở về sau, đời sống của chúng ta, sự tu trì của chúng ta, mục tiêu phương hướng của chúng ta là giác, chánh, tịnh. Trước khi chưa quy y thì đời sống của chúng ta là mê tà nhiễm. Từ hôm nay chúng ta từ bỏ mê tà nhiễm, chúng ta phải nương tựa giác chánh tịnh. Đây gọi là quy y. Giác chánh tịnh ở đâu vậy? Ở trên Đệ Kinh Vô Lượng Thọ đã bày ra rõ ràng rồi. Thanh tịnh bình đẳng giác, đó chính là tam bảo. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, chánh tri chánh kiến, giác là Phật bảo. Chúng ta nương theo Kinh Vô Lượng Thọ, thế thì đạt được ngay tam quy y này viên mãn rồi. Không những đây là tam bảo, tam quy y tam bảo, hơn nữa là tam học. Thanh tịnh, giới học, bình đẳng, định học, giác thị, tuệ học. Bạn xem, cái đề mục này viên mãn biết bao. Kinh Vô Lượng Thọ nói đến là gì vậy? Là nói về tam học, tam bảo, là nói đến chỗ quy y chân thật của chúng ta. Cho nên nhân thù thắng, quả thù thắng, thù thắng đến cùng cực. Đây là điểm chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng.